Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị là biết thường là mỗi năm vào cái vía của Đức A Di Đà là vào ngày 17 tháng 11 thì các cái chùa hệ thống của Bắc Tông, nhất là tu theo pháp môn Tịnh Độ, quý vị có một cái buổi lễ hội gọi là lễ hội hoa đăng. Hoa là gì? Là bông hoa, đăng là đèn, tất nhiên là dùng ánh sáng để thắp lên như là hoa. Với quý vị có nhiều người là thôi thắp chi cho nó tốn tiền, phải không? Thắp lên quá chừng luôn để làm gì, phải không quý vị? Như vậy là về mặt vật chất á thì tốn tiền, phải không? Cái gì mà mua sắm mà nó không tốn á quý vị? Nhưng cái này chúng ta thắp lên không phải là về mặt vật chất quý vị, mà thắp lên cúng dường cho mười phương chư Phật, phải không quý vị? Trong cái nhân quả thiện ác đó là cái người, phải không quý vị, là u tối, nghĩa là tâm đần độn á quý vị, là kiếp trước hay bọn sẻn ta thắp đèn trên chánh điện lên tắt hoài, đang cúng tắt đèn, hoặc là ta thắp cái đèn lớn cao ngọn quý vị, đem cái đèn thắp lè tè đây nè, đem lên cúng Phật á quý vị, sợ tốn. Do đó mà cái quả báo ở kiếp sau á quý vị, trời ơi, học thì chữ nào mình cũng biết mà chữ nó không có biết mình. Do đó kiếp sau mình hay bị một cái bệnh gọi là thiểu năng. Như vậy là nó ảnh hưởng tới cái sự ánh sáng, cái quả báo của ánh sáng mà cúng dường nó quý vị. Như vậy thì mình cúng dường cho mười phương chư Phật ánh sáng thì cái nhân quả, cái nghiệp báo quý vị, nhân quả nghiệp báo là gì? Nhân quả nghiệp báo là mình sẽ được cái gì á quý vị? Mình sẽ được cái ánh sáng quý vị. Ánh sáng này không phải là sáng hào quang đâu, không phải là cái chán mình sáng tươi đâu, không phải quý vị, mà ánh sáng này là ánh sáng của trí tuệ. Người sanh ra thông minh cực kỳ, phải quý vị? Ai mà đem đèn lên trên cúng Phật hoặc là trang hoàng điện Phật để mấy cái ngọn đèn lớn, quý vị ơi, kiếp sau sanh ra một cái quý vị 3 tuổi thuộc kinh trên, 4 tuổi cái quý vị làm toán là gì cũng biết chứ quý vị. Người ta gọi là thần đồng. Ta tính trời ơi, này hay quá ta, gì đâu hay, kiếp trước cúng dường Phật khí thì sanh ra cái 2 tuổi ai nói gì cũng hiểu chứ cái gì, tại thần đồng mà, vì đó là cái quả báo mà cúng dường cho mười phương chư Phật đó quý vị, là cúng dường đèn thì trong nhân quả thiện ác á thì là mình sẽ được là trí tuệ. Nên cái quả báo của trí tuệ nó có nhiều cái nguyên nhân để đi đến quả báo của trí tuệ. Cái thứ nhất là mình cúng dường cho tam bảo, mình hồi hướng mình được trí tuệ, được quả báo trí tuệ. Cái thứ hai đó quý vị, mình ấn tống kinh sách băng đĩa, quả báo trí tuệ. Cái thứ ba nữa, mình tán thán những người đọc tụng kinh sách, đó, quả báo trí tuệ quý vị. Cái thứ tư nữa, kiếp này mình hay tu thiền định, quả báo trí tuệ kiếp sau. Ngon quý vị, ai mà ngồi thiền càng nhiều kiếp sau quý vị thông minh đột xuất luôn. Nói gì cũng biết chứ nghe, chưa nói mới mở miệng mấp môi cái biết nói gì rồi. Ngon quý vị, thông minh cực kỳ. Và cái quả báo sau cùng là quả báo cúng dường đèn ánh sáng nơi Đức Phật và nơi chánh điện. Nơi chỗ nào mà tượng Phật quý vị không có ánh sáng rồi đó quý vị, cúng dường cái hào quang, cái tự nhiên sáng bưng ra quý vị. Học đọc hoài đọc không thuộc, vô bài chú Đại Bi mà xà quần hoài đọc 3 tiếng hồ động ra nổi quý vị. Cúng dường đi, đọc cái chừng nửa tháng sau quý vị rót liền, thông minh nào không hay nữa. Không quý vị, cái này là quả báo đem đến cho mình cái ánh sáng và kiếp sau thông minh ánh sáng cực kỳ. Như vậy thì cái quả báo của cúng dường đèn cho chư Phật thì là được chư Phật thọ ký. Đó quý vị, trong kinh cũng có một cái bài kinh mà chúng ta thường nghe quý vị, có một bà lão cúng dường đèn đó, bà không đủ tiền nên người ta cúng dường Phật nhiều lắm. Và trong thời của Đức Phật cũng có lễ hội Hoa Đăng đó, có một cái đêm là tất cả mọi người treo đèn để cúng dường cho mười phương chư Phật. Thì bà lão cũng vậy quý vị, đi mua nhưng mà bà ăn mài nên bà không đủ tiền để mua ngọn đèn. Bà đứng đó mà nhìn trầm trồ hoài, thì ông chủ hỏi là bà làm gì, là muốn mua ngọn đèn mà không đủ tiền. Ông chủ là bà được nhiêu, bà đưa ra thì thiếu một hai đồng gì đó. Ông chủ là thôi bán cho bà cúng dường Phật đi. Thì bà đem vào tinh xá, bà cúng dường cho Phật. Bà quỳ xuống bà cúng dường, bà mới phát nguyện: nhờ con cúng dường ngọn đèn này mà cho nhiều kiếp sau con được là quang minh trí tuệ. Nếu con được như sở cầu sở nguyện như ý như vậy, xin Đức Phật thọ ký cho con. Thì bà cũng không thấy cái gì quý vị. Bà đi về và tiếp tục cái đời sống. Bà nhìn cái bữa ăn tối của bà để bà cúng dường cái bữa đèn đó cho Đức Phật. Thì là một cái ngọn đèn nhỏ nhoi nhất trong tất cả các ngọn đèn. Quý vị ơi, biết là công chúa, vua, quan, hoàng tử rồi đó, ta cúng dường đèn nào đèn nấy cả ôm. Còn bà cúng dường con cái đèn nhỏ xíu à. Thì lúc đó các cái vị A-la-hán, nhất là bậc thượng thủ như là Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, quý vị cúng dường đèn hồi thời Đức Phật phải như mình nay đâu, thấp lè tè đâu, cúng dường trên mấy cây cao, trên tuốt tuốt trên ngọt cây á, không quý vị, mà không phải bắt thang. Các ngài á dụng thần thông bay lên trên để cột mấy ngọn đèn vòng vòng trên mấy ngọn cây á, không quý vị, cúng dường cho mười phương chư Phật á. Còn mình giờ cúng thấp thấp đây nè, tại vì mình bay không được. Thang thì thấp quá quý vị, cỡ đó cỡ hết cỡ rồi, phải không? Ngày xưa cúng dường cao cao, tuốt trên ngọt cây cao á, trên đó. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất mới treo các cả ngọn đèn trên đó và dung thần thông để thắp đèn. Chứ đâu phải quẹt quẹt đâu, xưa quẹt đâu quẹt. Thấy không quý vị? Nên các ngài thổi lửa để mà đốt thôi. Các ngài dung thần thông bay lên xẹt cái hoa cháy hết tất cả ngọn đèn. Và vào sáng sớm thì tắt đèn hết để tối đừng đốt đèn lên. Chứ ban ngày mặt trời lên rồi đèn này, quý vị thấy tội nghiệp lắm. Phải không? Giống như ánh sáng trí tuệ của Phật mà đã sanh ra cõi ta bà này quý vị, các ngoại đạo lúc đó thấy tội nghiệp lắm, đâu ai theo đâu, lu mờ hết nè. Các ngoại đạo lúc đó quý vị, đèn nấy ông nè, bóng đèn tròn nè, bóng đèn dài nè quý vị, Đức Phật sanh ra cái là mặt trời rồi, đèn cỡ nào cũng kể như tiêu dưới ánh nắng mặt trời chứ không quý vị. Nên sáng sớm Ngài Mục Kiền Liên quý vị dùng thần thông thổi đèn, đi ra làn gió làm ao thổi tắt chân, còn ngọn đèn sẽ cháy leo lét, dụng thần thông thứ hai thổi cái nó không tắt, bay lên dụng thần thông thứ ba thổi cái không tắt. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy kỳ, sao thần thông mà thổi đèn tắt ngọn đèn xíu à, mới đi vô bạch với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn: con thổi đèn bằng thần thông tắt hết tất cả ngọn đèn, từ ngọn đèn lớn của vua quan thần dân thổi tắt hết, có ngọn đèn le lối sao không tắt, nguyên nhân gì, nhân duyên gì mà ngọn đèn này không tắt? Thì Đức Phật mới dạy rằng bà lão ăn mài á cúng cái ngọn đèn ngày hôm qua và bà mới phát nguyện lên cái nguyện rất là lớn để nhờ công đức này bà có trí tuệ sâu sắc, và bà đã đem hết tất cả tài sản của bà để mua cái ngọn đèn này, bà có nhiêu tiền mua hết với lòng thành kính của bà đối mười phương chư Phật, dâng lên cúng dường cho mười phương chư Phật, và cái tâm thành của bà đó đã được mười phương chư Phật thọ ký rồi, nên La Hán không bao giờ thổi tắt nổi. Đâu quý vị, định của chư Phật mà, thì làm sao La Hán, các vị La Hán có thể thổi tắt được quý vị? Thì giống như là cõi Tây Phương Cực Lạc, do định của Đức Phật A Di Đà lập ra, thì ngày hôm nay các vị Bồ Tát, các vị La Hán cũng khó lòng mà vào được cảnh giới đó. Chứ đừng có nói tâm của chúng sanh mà si lường được cảnh giới thù thắng trang nghiêm của nơi Đức Phật A Di Đà quý vị. Nên cõi đó là cõi bất khả tư nghị, nên cảnh giới của Phật là cảnh giới bất khả tư nghị. Nên khi mà đèn mà đốt lên được Đức Phật có thọ ký không quý vị, ngọn đèn đó cháy cháy hoài mà thần thông thổi cũng không tắt. Đó là một chút nhân quả. Và những cái kiếp sau nữa, bà lão sanh ra quý vị toàn là sanh ra những gia đình giàu sang và cực kỳ thông minh. Cái quả báo mà khi cúng dường đèn cho Phật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta phân tích là tại sao chúng sanh lại khổ quý vị. Nguyên nhân của đau khổ, tận cùng của nguyên nhân đau khổ là do ích kỷ. Mà ích kỷ tức là do ái dục mà sanh, có nghĩa là trong phần tập đế nói đó, mà do ái dục sanh. Tại sao chúng ta là ái dục? Tại vì chúng ta vô minh, vô minh không có sáng suốt nên nhu cầu, nhu cầu 7 bả không à. Còn ta sáng suốt ta nhu cầu đủ mà, gọi là thiểu dục chi túc quý vị. Còn mình không sáng suốt nhu cầu vậy mà mới thỏa mãn nhu cầu mới sanh ra ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Đó quý vị. Mà muốn có thương yêu cái gì, muốn có cái gì quý vị? Chính là những cái nhu cầu của mình. Nhu cầu có hai dạng, nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Nhu cầu của thân, thân muốn có gì? Quần áo, xe cộ, trang điểm, vàng bạc, nhà cửa, đất đai, tài sản. À, những cái nhu cầu của thân quý vị. Còn nhu cầu của tâm là nhu cầu để thỏa mãn cái ham muốn để giải trí, hát karaoke, số đề, đánh bài, nghe không quý vị? À, chơi game online, phải không? Nhu cầu nhiều, nhu cầu khác nhau và của tâm để thỏa mãn những cái nhu cầu đó. Mà những nhu cầu đó để nó giúp ích được gì cho mình chứ? Bây giờ ví dụ nè, đánh bài giải trí giúp ích được gì cho mình, chơi game giải trí giúp ích gì được gì cho mình, à, quý vị. Bây giờ ví dụ như á, mình có nhu cầu ba cái áo nhưng mà mình á, là mặc nhiêu quý vị? 50-60 cái, phải không? Nhu cầu có nhà ở thôi, bắt đầu mình bươn chải mình làm cho mấy cái nhà, làm nhà cao, nhà to, nhà gì vừa ở cũng được, ví dụ như vậy không quý vị? Nhưng cuối cùng để chi quý vị? Nhà cao, nhà to, cái đó không phải là Đức Phật trách quý vị, mà Đức Phật dạy cho chúng ta là khổ đau trong cái cao cái to đó. Giới nông tới rồi khổ đau trong cái cao cái to đó, nghĩa là tâm tham mình phát triển ra từ trong đó mà làm thành những cái nhân để đọa mình đi tất cả cảnh giới, đều do vô minh mà sanh ra đó quý vị. Như vậy thì muốn hết cái vô minh này đó quý vị, thì mình phải có trí tuệ thôi. Nên ở đâu có trí tuệ quý vị? Ở đâu có trí tuệ? Chỉ có là những người tu hành mới có trí tuệ thôi. Còn những người không tu hành quý vị không thể có trí tuệ được. Cái trí tuệ này gọi là trí tuệ của nhà Phật, chứ không phải là trí tuệ của thế gian. Trí tuệ chứ mình nói là những người không tu không có trí tuệ, người ta nói gì thì nói gì có phải không? Người ta học hành cao, người ta có trí tuệ. Cái đó là trí tuệ của thế gian đó quý vị. Trí tuệ thế gian là trí tuệ gì? Có rồi nó mất. Trí tuệ của nhà Phật có kiếp này kiếp sau còn nguyên y. Nha quý vị. Đó mới gọi là trí tuệ chứ. Trí tuệ là gì? Là cái biết thực tướng của vạn pháp. Còn trí tuệ của thế gian quý vị là mình biết kỹ xảo của thế gian. Bây giờ ví dụ như cái máy nó vận hành, biết hết nó vận hành như thế nào. Cái máy tính muốn lắp ráp thì gồm có hai thiết bị, thiết bị ngoại vi và cái thiết bị nội ở phía bên trong. Như vậy thì các cái thiết bị ngoại bên ngoài, như là con chuột, như là màn hình, như là bàn phím, như là loa, ví dụ vậy. Thiết bị ở bên trong quý vị, có con là CPU nè, bộ membo nè, cạc màn hình nè, quý vị, ở bên trong. Như vậy thì ổ đĩa cứng, vân vân. Như vậy thì mình biết hết và sự vận hành của một cái máy tính. Thì mình cài tất cả các chương trình. Thứ nhất là cài cái môi trường để cho chương trình nó chạy, và cài những phần mềm để chạy trên môi trường đó. Vậy thì cái người mà biết vậy, anh ta là hay quá, trí tuệ quá mới biết. Người đứng bên ngoài nể nang lắm quý vị. Nhìn gõ lên máy kính lọc cọc bên đây Mỹ hiện bên bệnh hiện hình lên. Bên đây miệng ra chát qua chát lại, chát tới chát lui. Ngồi sáng đêm vẫn còn chát, hay quá. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái đó gọi là trí tuệ của thế gian. Biết được tất cả các công xảo từ ở trong thế gian này, mà những cái sự vận hành hoạt động của nó như thế nào, mình biết được hết đó quý vị. Nhưng mà chết rồi, qua kiếp sau đem máy tính qua ngồi gãi đầu không à? Kỹ sư máy tính kiếp sau sanh ra đem máy tính ra gãi đầu không à quý vị? Đâu biết gì đâu. Tức là chết rồi, hết. Có nghĩa là mình biết những cái gì của thế gian, khi chết rồi trả lại hết cho thế gian, không quý vị? Còn cái trí tuệ nhà Phật là cái trí tuệ hiểu biết được thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là gì, không quý vị? Thực tướng là cái tướng chân thật của nó, mà chân thật ta gọi là chân lý. Ra từ đó quý vị, mà có trí tuệ tự nhiên hết vô minh nè. Vậy vô minh là gì? Vô minh là cái mình làm trong những sự sai lầm, không đúng với sự thật của vạn pháp. Tất nhiên là ánh mắt mình nhìn không phải là nhìn tính chân thật của vạn pháp. Nếu người nào nhìn thấy chân thật của vạn pháp thì người đó hết vô minh, hết đau khổ. Tất cả những cái đau khổ đều do vô minh mà sanh đó, nghe quý vị. Bây giờ chân thật của vạn pháp là gì, nghe quý vị? Bây giờ cái bông này nè, tướng chân thật nó là tướng gì? Mình thấy bông này đẹp phải không? Bị gì? Bị sắc tướng đánh lừa. Cái bông này, cái tướng thật của nó không phải là cái này quý vị. Mình cắt tiêu ngang hông ta rồi, nó còn sự sống không? Nó mất sự sống phải không? Vậy cái này là cái xác chứ không phải cái bông. Mà mình lại nói cái bông, cái xác của cái bông chứ không phải là cái bông. mà mình lại nói cái bông bắt đầu mình trầm trồ đẹp quá, có ai khen xác chết đẹp không? Có ai khen không? Mình khen. Tại sao mình khen? Mình thấy cái màu này nó che đi cái chết của nó, đúng không? Như vậy mắt mình nó đánh lừa mình, mình nhìn lầm một đối tượng, mà mình nhìn lầm gì dữ lắm quý vị, lầm mà tới hối hận luôn quý vị. À, nhiều khi mình lầm tới hối hận lắm, mất lên chánh điện mà sám hối mà. À, quý vị, tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận cho con lời sám hối. Quý vị thấy không? Mê nên làm gì cũng lầm cũng lạc chân á quý vị. Nên bây giờ mình mới sám hối, chức nhận ra ra rồi không quý vị. Nên bây giờ mình mới sám hối. Vậy thì sự thật của cái tướng này là gì không quý vị? Trước khi có cái bông này á là nó lạ gì? Nó không lạ gì chân phải không? Nhưng mà khi sau khi có cái bông này lạ gì quý vị? Nó cũng không lạ gì hết. Vậy giữa là nó có cái bông này do duyên mà sanh ra, nó có. Hết duyên nó hoại đi. Như vậy mình nhìn được tướng thật của nó là tướng gì? Trước nó không có gì, sau nó không có gì, ngay giữa nó có gì không? Nó không có cái gì cả quý vị, có nghĩa là tánh nó là tánh không, mà do duyên nó hiện ra nó có thôi. Như vậy thì trong cái không này nó có cái có, và trong cái có này nó đã ẩn tàng chứ cái không ở trong rồi quý vị. Nên trong cái còn này nó đã có chứa cái mất đó rồi, và trong cái mất này ông quý vị nó sẽ sanh ra cái có trong cái mất này, với cái tâm tham đắm muốn chấp thủ muốn có nữa thì mình sanh ra một kiếp sau có nữa, ta gọi là luân hồi. Nghe, sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, nghe, cuốn theo ở trong cái luân hồi đó. Như vậy là nhìn được thực tướng của dạng pháp, sắc tướng, âm thanh, cái gốc của nó là nó không có tồn tại, do duyên mà sanh ra, rồi do duyên mà diệt đi thôi. Nhưng mà mình do cái tâm ham thích của sắc tướng âm thanh này, mình chạy theo, mình vọng động với nó quý vị, bắt đầu ái mộ, gặp ca sĩ ái mộ. Như vậy thì mình cái sự ái mộ là do đâu? Mình phải lầm bởi cái tiếng hát, lầm bởi cái tiếng hát, cái âm thanh á mình nghe déo rắc vậy đó, mình lầm bởi tiếng hát. Nhưng mà thực nó là chẳng qua là cái âm thanh cấu tạo rung động của không khí thôi, nó tràn lại tới mình thôi, chứ nó có cái gì không? Nó không có phải không? Âm thanh là sự tác động cái dây thanh âm mình lên làm rung động cái không khí để sinh ra cái âm thanh. Mà mình nghe âm thanh bắt đầu mình á lưu luyến cái gì, ái mộ cái gì, làm cho thầy ái ngại luôn. Như vậy thì mình bị sắc tướng âm thanh bên ngoài đánh lừa phải không? Như vậy mình đi theo con đường ngược lại con đường của nhà Phật, thì con đường nhà Phật là con đường giác ngộ giải thoát, còn mình đi bây giờ đi vào con đường của sự ràng buộc, có nghĩa là bị cái đó nó lôi nó kéo mình, làm cho tâm mình bị bấn loạn trong đó, gọi là điên đảo mộng tưởng, đó quý vị. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Bát Nhã, có lẽ là Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là không quý vị, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là tìm Phật, muốn chứng Phật với quý vị phải vượt qua những âm thanh và sắc tướng này. Tại âm thanh và sắc tướng này có còn có hoại, nó đi vào của thành, của trụ, của hoại, của không, chứ nó không phải là thật có của nó quý vị. Mà mình thấy thật có của nó rồi, cuối cùng mình lại đau khổ vì chính cái của nó mà thôi. Như vậy thì cái mà mình nhìn được ra thực tướng của dạng pháp này á thì gọi là trí tuệ đó, mà ở trong kinh ta gọi là ban nha. Ban nha dịch ra tiếng Việt mình gọi là Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nghĩa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn quý vị. Thì trí tuệ này là diệt đi cái vô minh hồi nãy chúng ta nói đó. Như vậy thì cái ánh đèn không quý vị, ở trong nhà Phật cái ánh sáng á là tượng trưng cho cái trí tuệ quang minh. Ở ánh sáng ở đâu á thì bóng tối nó diệt đi đến đó quý vị. Kìa mặt trời đã mọc, bao nhiêu tâm tối rơi rớt lại đằng sau. Đó là cái dần thơ của Khất Nguyên người Trung Quốc đó, dòng bài thơ nổi tiếng. Nghĩa là ở đâu mặt trời lên á thì ánh là màn đêm nó tan dần đến đó. Nên từ cái sự nhận thức sai lầm của chúng sanh đó quý vị, giờ có ánh sáng của Phật pháp, ta gọi là thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã không phải là cái thuyền thiệt đâu quý vị, mà trong kinh điển Đại Thừa thì lấy sự mà diễn lý, người ta gọi là ẩn dụ và thí dụ mới hiểu được kinh điển Đại Thừa. Chứ kinh điển Đại Thừa có sao hiểu vậy, là hiểu không xác đáng một vấn đề. Tại sao quý vị? Tại vì kinh điển Đại Thừa nói lên thẳng về tâm của người, mà tâm của chúng ta không hình không tướng, do đó không thể chỉ thẳng mà được. Chỉ thẳng thì phải có hình có tướng chỉ mới được, còn này không hình không tướng thì không thể chỉ thẳng mà được, đúng không quý vị? Do đó phải mượn một cái hình ảnh quen thuộc khác để nối lên một cái khác, như mượn cái hình ảnh của cái viên ngọc mà trong chéo áo gã cùng tử để nối lên chúng ta có chân tâm Phật tánh, mượn cái ánh đăng ánh đèn để nối lên cái trí tuệ của nhà Phật với quý vị. Và khi chúng ta mất đi tất cả thân xác này để lại thế gian thì còn lại cái gì quý vị? Còn lại cái biết, mà cái biết này chính là cái trí tuệ của nhà Phật, là chân tâm, là Phật tánh đó. À, quý vị, như vậy mình chết đi rồi, mất hết rồi, còn lại cái biết. Nên khi người ta tu á, ta phải còn lại cái gì đó ta mới tu quý vị. Nên lúc đó cái người tu để trước các cái cổng chùa á, là duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Ngoài cái trí tuệ ra thì mất hết tất cả, nhưng mà sự nghiệp mình là trí tuệ thì nó còn truyền thừa vào trong những kiếp sau nữa quý vị. Vậy thì cái truyền thừa với hai loại, một loại thứ nhất á là mình truyền từ kiếp này sang kiếp sau, nó có hai loại truyền. Cái thứ nhất là cái phước báo, nó đi theo cái dòng nghiệp. Cái thứ hai nữa công đức. Công đức này chính là cái trí tuệ nè. Đó quý vị, người nào có công đức là mở khai được tâm mình thì có trí tuệ truyền thừa đi lên cái kiếp sau. Như vậy thì truyền đăng này có hai dạng truyền. Một cái thứ nhất á là truyền trên bước luân hồi, nghĩa là mình làm á có cái trí tuệ để mà trí tuệ này là trí tuệ xuất thế gian, để mình truyền từ kiếp này sang kiếp khác mà nó không mất đối với bản thân mình. Nhưng mà đối với Phật pháp với quý vị thì truyền thừa qua một người khác, có nghĩa là từ cái người này truyền qua người khác. Thứ nhất là tâm ấn tâm, cái thứ hai là nhận học trò để mà chúng ta truyền lại cho học trò của mình, đó gọi là truyền đăng tục diệm đó quý vị. Như vậy thì có hai cái ý nghĩa để truyền đăng. Cái thứ nhất là truyền từ kiếp này qua kiếp sau, còn cái thứ hai nữa là truyền từ đời này qua đời khác ở trên hữu vi. Và cái thứ hai là truyền vô vi, là truyền từ cái kiếp này qua kiếp sau, đó quý vị. Nên cái truyền đăng là cái gì mà mình truyền được kiếp sau để cho có ánh sáng thì bắt đầu mình tu tập theo pháp đó. Như vậy thì gọi là truyền đăng trên cái vô vi. Truyền đăng trên hữu vi là truyền từ cái thế hệ của người này qua cái thế hệ của người kia, qua cái thế hệ người kia nữa, đó là ánh sáng. Như vậy thì cái ánh sáng mà đem đến cho mình đó quý vị, được cái quả báo, cái thứ nhất á, là mình hồi hướng. Ví dụ như mình cúng đèn, mình hồi hướng về cái trí tuệ của mình kiếp sau. Cái thứ hai nữa, làm như thế nào mà mình được cái trí tuệ đó không quý vị? Mình làm thế nào mình được cái trí tuệ đó? Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Như vậy thì mình phải thâm nhập kinh tạng mới có trí tuệ được. Không thâm nhập kinh tạng thì không có trí tuệ được. Thâm nhập kinh tạng phải là học kinh, không phải là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Không phải vậy quý vị. Có nhiều người đốt kinh lên uống cho có trí tuệ, không đốt lên vô một cái keo rồi đầu dầm ra uống có trí tuệ, không phải quý vị. Và trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, có chữ hành thâm phải không? Và trong cái tam tự quy y mình có thâm nhập kinh tạng. Vậy thì chữ thâm là gì? Thâm là sâu, nhập là đi vào, đi sâu vào trong đó. Mà trong kinh Bát Nhã nó là hành thâm, phải không quý vị? Thâm nhập tức là đi sâu vào trong đó. Vậy hành là gì? Phải không quý vị? Hành là không phải là mình đi. Cái chữ đi này có nghĩa là đang nói lên một cái sở hành. Vậy hành là biến pháp của Phật dạy đi vào trong đời sống của đời thường thì gọi là hành. Phải không quý vị? Bây giờ á mà mình tu mà mình không biến pháp của nhà Phật để đi vào trong cái đời sống thường nhật của mình thì đó không phải là hành. Học kinh không phải là hành, tụng kinh phải là hành đó quý vị. Mà áp dụng lời Phật dạy trực tiếp lên tất cả các đối tượng khi chúng ta tiếp xúc, đó gọi là hành. Bây giờ ví dụ nè ha, mỗi lần á người ta chê mình, bắt đầu mình buồn mình khổ, phải không quý vị? Bây giờ bắt đầu hành nè, người ta chê mình đó quý vị, không thèm buồn không thèm khổ. Hỏi tại sao? Dùng trí tuệ Bát Nhã quán xét. Nếu người ta chê mình buồn, mình khổ, đố quý vị chứ ai mau già, mau chết? Mình phải không? Như vậy buồn người ta mà hại mình, phải không? Buồn người ta, ta vẫn bình thường, ta vẫn đẹp ra, mà mình buồn người ta, sáng đêm tóc mình bạc, da mình nhăn hết nè. À, quý vị, như vậy thì bây giờ người ta chê mình còn buồn nữa không? Ai giải diện buồn? buồn cho mình mau già phải không, mau bệnh phải không, phải không quý vị? Nên từ đây quan sát trực tiếp trên đối tượng liền, bắt đầu người ta làm cho mình buồn quý vị, không thèm buồn, tại biết mình buồn là hại chính bản thân mình chứ không hại cho người khác. Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, phải không quý vị? Đức Phật dạy rằng là không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm mà thôi. Như vậy thì mình sống quý vị, mình không có cái đèn trí tuệ này nè quý vị, bắt đầu mình nghĩ ngược lại, trời ơi cô Bảy hại tôi, phải không? Con tôi làm cho tôi khổ, chồng tôi làm cho tôi khổ, anh kia làm cho tôi khổ, quý vị ai làm cho mình khổ? Ta chửi ta mày chê mình không buồn lấy gì khổ, tại mình nhận vào, mình thọ vào thì cuối cùng mình khổ chứ sao. Đâu phải cái người kia làm cho mình khổ mà tự mình chuốc cái khổ vào thân đó, thấy không quý vị? Như vậy thì nếu người ta làm được cho mình khổ đó, quý vị, thì lúc đó ma xuống phá Phật khỏi ngồi thiền này, ma dương xuống quậy ở bên ngoài quý vị ơi, thấy không, múa hát ca đờn hát karaoke gì quá trời luôn, mà cuối cùng Đức Phật có động tâm đâu. Còn mình mà hát karaoke lên cái động tâm liền quý vị, mình á mà đi tu cái chồng lại kiếm cái coi thấy cái gì, thấy không, réo réo đi về liền. Ở chồng kêu ở nhà bái quá đi về, rồi cuối cùng là xách gói về liền quý vị, thấy không. Rồi đối với Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề, La Hầu La xuất hiện, Gia Du Đà La xuất hiện, có nhầm nhò gì không? Karaoke vũ nữ xuất hiện cũng đâu có nhầm nhò đâu, phải không quý vị? Có nghĩa là cái tác động, cái môi trường ở bên ngoài quý vị không làm cho tâm ngài động loạn nữa, mà không ngài làm cho tâm ngài động loạn nữa, gọi là kim cang định tịnh. Kim cang là gì? Là kim cương á. Mà kim cương á, tính chất của kim cương là cứng như sắt, như đá, mà nó đẹp, phát sáng, phát hào quang, quý giá, phải không quý vị? Như vậy là kim cương nó cứng. Tâm mình có cứng không? Ta chê cái buồn liền cứng không? Giống như cục bột, ta đánh vô cái mềm lại, thấy không quý vị? Bắt đầu nè quý vị, ta chửi cái nỗi sân nè, ta khen cái vui lên nè. Như vậy tâm mình đâu phải là kim cương gì đâu, nên không phải là kim cương định, mà mình trở thành là bột bùng gì định, chứ không phải là kim cương định, phải không? Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, gọi là kinh Pháp Hoa, phải không quý vị? Như vậy thì cái đó gọi là hoa sen đó. Hoa sen ai thấy bùn thấy đất gì lên kệ nó, quý vị, sen vẫn nguyên sen à. Sống trong bùn á mình cũng không ô nhiễm bùn á quý vị. Còn bây giờ ta chửi cái mình nhiễm liền, nhiễm cái gì? Nhiễm cái phiền não liền. Ta chửi ngu quá, tự nhiên tận giận tức lên, tại sao nói tôi ngu? Là mất mặt tôi. Nói tôi ngu là mất danh dự của tôi, đúng không quý vị? Nói tôi ngu á là mất cái này mất cái kia quý vị. Mặt còn nguyên à chị Tám. Ai chửi chửi cái ngồi niệm Phật mặt còn nguyên à, danh dự cũng còn nguyên à, phải không quý vị? Mất danh dự tôi quý vị ơi, bắt đầu mặc cái áo chàng này, xăng hai cái tay áo lên, rồi guồng cái lưng quần lên, cột hai dãy áo lên quý vị ơi, mặt đỏ mắt xích ngược lên, cái miệng quai xách lên, rồi mất thiệt rồi Tám ơi. Phật tử mà đứng lên chửi lộn chửi đó mất không? Mất mặt quá chứ còn gì nữa. Vậy ai làm mất mặt? Có phải là chị Bảy nãy chửi mất mặt không, hay là tự Tám làm mất mặt Tám, phải không? Như vậy tự mình làm mất mặt mình thì không ai làm mất mặt được. Nhưng quý vị, nếu người này có thể làm mất mặt được người khác thì Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, ma dương xuống làm cho mất mặt rồi, đúng không? Ma dương xuống quậy tới cỡ đó đó quý vị, đánh tâm lý, đánh thẳng từ trong tim đánh ra quý vị. À, quý vị thấy đánh cái chiêu cuối cùng là đem ma nữ xuống quý vị. Ma nữ đẹp lạnh lùng mưa gió luôn, cõi trời mà đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Ma cõi thứ sáu xuống mà đẹp ghê gớm, tiên nữ, nói ma nữ chứ cõi trời là tiên á quý vị, gọi là tiên nữ á, trên cõi trời của tha quá tự tại thiên đi xuống đẹp tới cỡ đó quý vị. Quý vị có nghe dân gian nói không, lấy gì thử gì, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử gì, vàng thử gì, rồi lấy gì thử gì, quý vị thấy không? Tâm lý, đem tâm lý, tất cả tâm lý của chúng sanh đem ra. Nhưng mà ngài có động tâm không? Ngài không động tâm. Có nghĩa là cái tâm mình động không phải là do môi trường tác động, mà do của mình đó quý vị, thọ cái môi trường nên mới động, cảm thọ của môi trường bên ngoài nên mới động. Do đó bây giờ ai nói gì nói, ai làm gì làm, tâm như sắt đá. Ai nói gì nói đó quý vị, ai làm lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân. mới là con của nhà Phật. Như vậy gọi là có đức tin đó quý vị. Có đức tin Phật nó tuyệt đối rồi quý vị, là không có gì làm có thể cản bước chân của người con Phật đó quý vị. Bệnh vô bệnh viện, bác sĩ ơi con ăn chay biết có sao không? Bác sĩ là ăn mặn đi, mổ nghe quý vị, rồi ngã. Quý vị thấy không, cái đó là được bông gì, bông bụp mà, à, bông súng, sen gì nổi sen, không quý vị thấy không, ô nhiễm liền, nhiễm trong sao sợ, nói quý vị, chứ thực ra đâu phải ăn chay bệnh đâu, mà do ăn thiếu chất dinh dưỡng bệnh, chứ ai nói ăn chay bệnh, bệnh là do thiếu dinh dưỡng, nên ăn chay ăn mặn gì không biết, mà thiếu dinh dưỡng bệnh à, chứ không phải ăn chay bệnh. Nhưng mà thường á là Phật tử ở nhà ăn chay ăn gì cũng được, đó, kho quẹt lên rột rẹt rồi xong bữa quý vị, ăn gì 1-2 năm rồi tiêu. Thiếu chất đủ thứ tùm lum hết á, chất đạm, chất đường, chất béo, mờ mắt luôn nữa quý vị. Tại vì vitamin A làm cho sáng mắt tăng trong dầu, không có ăn dầu gì chứ quý vị. À, nên nó ăn toàn là rau muống chấm chao được không à, chịu sao nổi. Hàng ngày ăn đồ ủ tấp vô lá gan mình, lâu ngày lá gan mình lão quá luôn, rồi bị bệnh này bệnh nọ ra tùm lum, sinh tố A, B, D gì, thiếu đủ hết trơn quý vị. Thiếu sinh tố A làm mờ mắt, thiếu nhóm sinh tố B làm mất cái trí tuệ của mình, mất sự thông minh. Thiếu vitamin D thì làm là cho là đau xương. Thiếu vitamin E thì làm cho da mà nó sần hết quý vị. Thiếu đủ sinh tố hết làm bệnh tùm lum ra. Nếu ăn chay bệnh, ăn chay không có bệnh mà không biết cách ăn mới bệnh. Nghĩa là mình dễ dãi với cái chất dinh dưỡng quá. Nghĩa là ăn cái gì cũng được quý vị. Thường ăn chay thôi, ăn cái gì cũng được, đợi ngày ăn mặn mua cho nó đủ. Còn người ăn chay không cần mua gì hết trơn á. Cái tâm lý đó làm cho mình cảm giác thấy ăn chay á là mình luôn luôn lúc nào cũng thiếu chất. À, nên do đó mà bác sĩ, các quý vị mới kêu mình ăn mặn là lý do mình tại ăn chay mình không hiểu biết. Chứ nếu ăn chay mình hiểu biết có chất đạm, chất protein ở trong là đậu nành, tàu hũ quý vị. Chất béo là có trong dầu phộng, dầu ô liu, phải không? Chất đường là có trong đường, đường gluco, đường sacarosa rồi đó. Rồi chất tinh bột, phải không quý vị? Là có ở trong là củ, rồi trong gạo, phải không quý vị? Ăn vô chất xơ có trong rau, sinh tố có trong trái cây. Như vậy ăn vậy là đủ hết quý vị, đâu có thiếu đâu. Thì ăn mặn nó cũng vậy à, ăn chay nó cũng vậy thôi. Do đó mà mình nhìn được cái đó rồi là chúng ta bình tĩnh với tất cả các cái pháp trần quý vị. Khi mà bình tĩnh với các pháp trần là các pháp trần không làm cho tâm mình động loạn, bắt đầu mình lắng quý vị, giống như lắng cặn của nước lu vậy đó. Động lên quý vị thấy cái lu nước phải không, để đó bắt đầu lấy tay quậy lên, quậy lên nước đục cáo mà để hồi nó lắng ngược lại xuống. Như vậy thì tâm của mình lắng động khi mà hoàn cảnh bên ngoài không tác động được mình nữa quý vị, là lúc đó tâm mình sẽ lắng động ngược về xuống, làm trong sạch tâm mình, thì lúc đó đèn trí tuệ nó phát sáng lên quý vị. Và cái thứ hai nữa phát sáng đó quý vị, là trí tuệ của mình có được á, là cái thứ hai nữa là do giới lực mà sanh đó quý vị. Trong kinh sách á dạy rằng á là do giới lực thì phát sanh ra trí tuệ. Nhân giới, giới sanh định, nhân định, định sanh tuệ. Vậy giới là gì? Giới tất nhiên là những cái mà ngăn ngừa cho chúng ta phạm gây đau khổ cho mình và cho người khác, gọi là giới. Chứ không phải giới chỉ có 5, 7, 8 gì đâu. Cái đó là những cái phân ra cho tùy cái từng bậc tu hành. Nhưng cái gốc của giới á là ngăn cản làm cho chúng ta không phạm những cái tội lỗi sai lầm trên cái bước đường thánh đạo của mình. Nên nhà Phật viết giới cũng như là cái ống khói đèn vậy. Quý vị thấy ở dưới quê á mà người ta để cái ống khói đèn bảo không? Cái đèn mà gió thổi ào ào mà cái đèn nó vẫn không tắt quý vị, thì cái ống khói nó bao bọc vậy đó. Mà cái đèn không tắt thì cái đèn nó đứng ngọn, mà đèn đứng ngọn thì nó sáng hơn cái đèn nó lập lè. Gió thổi làm lập lè đèn không sáng, thì cái ánh sáng này là cái trí tuệ đó. Nên giới nó úp lại, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên, phải không? Úp lại cái tự nhiên nó phát sáng ra cái trí tuệ lên nè. Vì dân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Hồi nãy tiếp xúc với cái môi trường làm tâm mình lắng động, cái đó là thiền quý vị. Còn cái làm cho tâm mình sao động mà không phát huy được trí tuệ nữa quý vị, đó là các cái tập khí chất chứa nhóm ở trong biển tàng thức a lại gia thức của mình quý vị. Như vậy tập khí lâu lâu nó khởi lên, lâu lâu nó khởi lên. Đâu quý vị ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật thử ngồi mình đó quý vị, nhớ tùm lum hết chứ. không quý vị? Nhớ chỗ này, nhớ chỗ kia, kỷ niệm im điềm hồi 15 năm trước, hẹn với gốc dừa nhớ hết. Không có cái gì mà không sót nhớ chứ quý vị. Ai gạt mình nó cũng nhớ hết, ai khen mình cũng nhớ hết. Ở đâu ra đó? Trong biển tàng thức ra đó. Không quý vị? Như vậy thì mình làm sao để cho hết nhớ đó quý vị? Như vậy thì bắt đầu chúng ta dán tâm lên đối tượng, làm cho tập khởi bên trong nó không khởi. Như vậy thì nếu chúng ta niệm Phật thì lúc đó mình niệm Phật, tập trung vào câu niệm Phật đó quý vị. Niệm ra tiếng thì lỗ tai nghe, niệm trong tâm thì tâm mình nghe quý vị. Thì những cái tập khởi đó nó không khởi lên nữa. Nó không khởi lên nữa bằng cách là công phu. Còn người ngồi thiền quý vị dùng sổ tức để quán hơi thở, dán tâm lên đối tượng. Mình là câu là cái số điểm của số tức 1, 2, 3, 4 đó. Hít vô thở ra 1, hít vô thở ra 2, tới 10 quay ngược quay lại. Thì làm cho cột tâm mình ở trong đó quý vị. Còn cái thứ ba nữa là quán sát trực tiếp lên đối tượng của tâm. Có nghĩa là quán sát trực tiếp lên đối tượng của phiền não. Ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, Ngài dạy là khi mà một người gây cho ta phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của ta. Như vậy thì mình nhìn chính cái phiền não của mình đó quý vị, để quan sát nó, thì giống như là tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cho tổ Thần Quang là tổ Huệ Khả quý vị. Ngài lên thỉnh tổ Bồ Đề Đạt Ma là xin tổ cho con một cái pháp an tâm. Tổ là ông đem cái tâm ra đây ta an cho. Có nghĩa là mình muốn đem cái tâm ra tức lên là mình tìm cái tâm. Mà ngày xưa mình là cái tâm, bây giờ cái tâm là đối tượng của mình, mình nhảy ra ngoài tìm cái tâm thì người ta gọi mới là xây vào trong. Mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy là chiếu, thường chiếu, minh chiếu, vương chiếu, có nghĩa là chiếu soi ngược lại cái tâm mình. Ngày xưa tâm mình là mình, còn bây giờ tâm mình không phải là mình. Mình đứng ra ngoài để quan sát trực tiếp đối tượng lên tâm của mình quý vị. Đó là phương pháp tu gọi là ý thức tỉnh giác á. Nhìn ý thức tỉnh giác, đi biết cái tâm mình lúc đang đi, đứng biết tâm mình lúc đang đứng, nằm biết tâm mình lúc đang nằm, ngồi biết tâm mình lúc đang ngồi. Người nào tu vậy, 10 người tu 10 người đắc hết mà. Tại vì người ta không có quan trọng với cái bên ngoài nữa, mà sống dưới chính cái tâm mình, đứng ra ngoài để quan sát. Bây giờ ngày xưa nè, mình mê lầm nên mình nhận tâm vọng là mình. Bây giờ mình không mê lầm nữa quý vị, có ánh sáng rồi. Bây giờ mình bước ra ngoài, mình quan sát chính cái tâm mê lầm của mình. Ví dụ như ngày xưa quý vị, bắt đầu người ta chửi mình, mình sân lên phải không? Bắt đầu mình chửi lại người ta, mình lấy dao mình rước người ta, lấy cây mình rước người ta, để mình đánh người ta cái gì. Như vậy nói là tôi sân quá, có nghĩa là cái sân đó là mình đó. Mình lúc đó là mình là cái sân, nên mình chiều theo cái sân để thỏa mãn cái sân đó. Mình làm lời nói, hành động, ý nghĩ ác để tạo nên cái tam nghiệp bất tịnh, để gây đau khổ cho người khác, giúp cho cái tiến trình mà ngủ trước các thế nhảy ra nhanh thêm một chút. Và như vậy thì là chúng ta là những cái tâm niệm vọng đó, có nghĩa là mình là cái sân đó. Bây giờ đầu mình tu quý vị, bắt đầu mình nhảy ra khỏi sân. Người ta làm cho mình sân, mình không đi rượt cái người làm cho mình sân, mà chính mình rượt cái sân của mình. Có nghĩa là mình nhảy ra ngoài, mình quan sát lại chính đối tượng sân của mình coi nó ra sao. Cái sân nó tròn, nó méo, nó vuông như thế nào, mình nhìn thẳng vào tâm mình. Có nghĩa là người ta gọi là tu trong đó. Tu trong thì thành Phật là chỗ đó. Tu ngược lại quán chiếu gọi là phản văn, văn tự kỷ. Cách đó, cách của Đức Quan Thâm Bồ Tát dạy đó. Phản ngược lại chính cái tâm vọng của mình. Mình xem coi thằng sân nó như thế nào quý vị. Mỗi khi mình nổi sân lên tính rượt ta quý vị, đến thân đi ngồi tại chỗ quay lại ngược tâm mình xem thử coi thằng sân nó như thế nào. Vậy thì ngày trước sân là mình, bây giờ mình nhảy ra ngoài để quan sát sân là đối tượng của mình, thì nó không phải là mình nữa quý vị. Mà nó là mình thì đó là bản ngã, mà nó không phải mình nữa là vô ngã đó quý vị. Mà vô ngã là gì? Vô ngã là niết bàn đó. Khi mà mình nhảy ra khỏi, mình quan sát chính tâm mình, làm cho mình tâm mình lặng xuống hết, giống như cái lu mà lắng cặn lên hết rồi quý vị. Nó trong vắt à, trí tuệ phát sanh liền. Mà trí tuệ phát sanh thì hết vô minh. Thì đó người ta gọi là thiền trực chỉ chân tâm, thẳng trong tâm luôn, nhìn thẳng vào tâm luôn. Nên Đức Phật dạy rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Quý vị, là tu đề cương trực thẳng vô tâm luôn, để cho được có cái ngọn đèn trí tuệ đó quý vị. Và từ có ngọn đèn trí tuệ đó rồi, bắt đầu mình mới phát tâm gì? Mình phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Biết phát tâm sống vì người khác. Thì đây người ta gọi là truyền đăng nè. Mình truyền cái mà mình hiểu biết đó, cái mình giác ngộ đó quý vị, truyền cho người kế bên, truyền kế bên, để ánh sáng Phật pháp lan ra, quý vị mới thấy là cái cách truyền đăng của Hoằng Pháp nè. Một người hàng đầu quý vị bắt đầu cầm cái đăng lên, rồi đốt lên quý vị, mới truyền cho người sau, truyền sau người truyền 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 nữa quý vị, truyền truyền nữa. Quý vị thấy là người ta bán hàng đa cấp không? Từ 1 đi ra nhánh 2-3, 2-3 đi ra 4-5, 5 đi ra 7-8 quý vị, đi xuống theo cái hình của kim tự tháp như thế này, truyền theo kiểu đó, càng ngày càng lan rộng trong cái thế gian ra. Như vậy ta mới gọi là truyền đăng chứ. Truyền đăng là người này truyền cho người kia truyền cho người nọ, mà cái người này muốn truyền cho người khác đó quý vị, thì như vậy là tự giác và giác tha, phải không? Có tự giác tha, phải không? Như vậy thì định nghĩa chữ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Là Phật ở trong Phật phổ thông định nghĩa. Như vậy thì mình giác ngộ nãy giờ mình tu đó, là giác ngộ là mình tu đó quý vị. Tu là gì? Tu là nãy giờ mình nói đó, đó làm cho tâm mình được tĩnh lặng, ngược lại xuống trong trạng thái thiền định, mà không bị vọng trần và không bị là các pháp ở trong tâm của mình, có nghĩa là các tập khí nhóm làm cho mình vọng động, thì đó gọi là tu đó. Lặng lặng bình tĩnh đi từng bước chân an lạc một quý vị, an bình thảnh thơi, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Mình bình an là an lạc vậy, phải không? An lạc là tu được rồi đó quý vị. Mình đem cái an lạc đó, đem cái ánh sáng Phật pháp đó, mình đến cho mọi người, bắt đầu mình phát tâm Bồ Tát quý vị, biết sống vì người. Nên Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, chính là Đức Phật Thích Ca ứng vào trong đất, vọt lên 500 vị Bồ Tát. Có nghĩa là trong đất là trong tâm địa của chúng sanh. Bây giờ đầu mình khai tâm ta ra đó quý vị. Mà muốn khai tâm ta ra thì mình làm sao quý vị? Ấn tống băng đĩa, kinh sách, truyền pháp dài dài ra quý vị, vì người ta gọi là sứ giả của Như Lai. Nghe không quý vị? Như Lai là trực tiếp đi truyền ánh sáng Phật pháp đến, còn mình là người trung gian để truyền cái ánh sáng Phật pháp của Đức Phật đến cho, như vậy gọi là sứ giả Như Lai, truyền thừa mạng mạch của Phật pháp, đó gọi là truyền đăng tục diệm đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật sau khi cái buổi hạ đầu tiên, Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo rằng các con hãy tỏ ra các cái ngã đường, đem sự chứng ngộ của các con và đem giáo pháp các con học được đem đến cho khắp cả nhân sanh này quý vị. Đó là truyền đăng đó. Có nghĩa là không phải mình tu ích kỷ con mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn, cõi trần đây càng ngày càng ngao ngán, nghiệp ta bà bản lãng ghéo kêu, cư trần ôm dạng thương yêu, giúp cho bá tánh trời chiều có hay. Phật Như Lai hàng ngày nhắc nhở, cõi ta bà nức nở khóc than, ai ơi gấm dốc lụa làng, tắt hơi rồi cũng ta hoàng tay không. Có còn gì nữa đâu, không quý vị? Đem ánh sáng đến cho mọi người. Tu sao? Mình chiền đi vậy, mình đừng có ích kỷ quý vị. Nên mai mốt có cuốn kinh gì đó quý vị, ai mượn thì cho, cho mượn quý vị. Nhưng mà thường mượn thì không bao giờ trả lại. Nên cho có nghĩa là ấn tống. Mượn có nghĩa là xin, cho có nghĩa là ấn tống. Thường kinh sách hay không bao giờ mượn ta trả lại cho nghe, không quý vị? Nhưng mình phát tâm ấn tống luôn quý vị. Ai mượn phát tâm ấn tống, có trả tốt, không trả cũng không sao quý vị. Có nhiều người quý vị ơi, kinh sách là quý, quý đến mức độ quý vị người ta không trả đâu nổi sân. Sân đùng đùng la hết chứ. Từ đây không có cho ai mượn cuốn nào nữa chứ. Mượn nhiêu mất hết nhiêu à. Quý vị nổi sân lên, mình muốn độ người ta quý vị. Đem truyền đăng tục diệm, đem ánh sáng này đem qua người khác, toàn là phóng, toàn là dầu hắt vô không à. Quý vị thấy không? Có ánh sáng gì đâu quý vị. Nên kinh pháp đừng có sẻn đó quý vị. Ông bàn đặt bốn câu kệ không thuộc nữa quý vị. Lý do sao? Lý do kiếp trước ông là giảng sư ở trong cái làng đó, có hai ông học trò, ông được mấy cuốn sách đó quý vị. Cái học trò nó thầy, thầy có cuốn sách nào cho tụi con coi thầy. Ông suy nghĩ là mình có mấy cuốn sách đi làm ăn được có nhiêu đó, bây giờ học trò mình học hết trơn rồi làm sao mình dạy nó. Thôi giờ giấu vô ngài xé ràng trang vậy, như là bí kíp Cụ Âm chân kinh, người xé ăn miếng, người xé ăn miếng quý vị. Học trò học hoài, ráp đầu này ráp đầu kia, đâu ra được cuốn sách đâu quý vị. Nên học hoài đâu có tiến bộ đâu quý vị. Hết kiếp đó chết sanh ra kiếp sau quý vị ơi, ông mù tịch nào quý vị. Có nghĩa là sẻn pháp Nên những người giảng pháp đó, là cái hậu quả kiếp sau đó, quý vị không bao giờ có sự thông minh nào cả, thiểu năng về trí tuệ liền. Nhưng mà do có công đức tu hành đó, quý vị gặp Phật và Phật độ đắc quả A La Hán là ông bàn đặt đó. Do đó mà quý vị ơi, bây giờ mình có kinh, có sách, có băng, có đĩa, ai mượn cho liền à, cho người ta kinh sách băng đĩa mượn quý vị, hoặc là ấn tống luôn, có nghĩa là mình thắp một ngọn đèn trí tuệ ở mình quý vị, và thắp đèn trí tuệ ở người khác, đó gọi là tự giác giác tha đó. Nên hai cái trí tuệ, thứ nhất tu được, cái thứ hai là nhân quả. Như vậy thì mình cho người ta mượn đạt được cái trí tuệ của nhân quả. Nên khi thành tựu phước báo nó có ba cái. Cái thứ nhất á, là thành tựu phước báo á, bởi cái tâm phát. Cái thứ hai nữa cái vật mình bố thí, cái hoặc là cúng dường. Cái thứ ba nữa là cái đối tượng trực tiếp để nhận là ai. Ví dụ như cái đối tượng trực tiếp là nhận là người mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì rồi phước báo vô lượng liền. Còn người á, làm lợi ích cho hai chúng sanh thì phước báo có hai thôi. Còn người không làm lợi ích cho ai hết, quý vị, phước báo nó có chút tẻo teo à. Không làm lợi ích cho ai có nghĩa là làm lợi ích cho một người đó, phải không quý vị? Thì cái phước báo nó nhỏ. Như vậy thì cộng ba cái nữa nó mới hình thành nên một cái phước báo sau cùng. Do đó cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất là chỗ đó quý vị. Hoặc là cúng dường cho các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, các vị tỳ kheo, vị tu hành của Tam Bảo là phước báo lớn là nằm chỗ đó. Còn cái tâm lượng của mình phát ra lớn hoặc nhỏ thì phước báo nó lại kèm theo lớn nhỏ khác nhau nữa quý vị. Có nhiều người vì phước báo, vì cái gì mà của sự ích kỷ mình đó, mình mới đi cho người ta. Chứ cho người ta không phải là cho không. Như vậy thì tâm mình nó nhỏ hẹp lắm, nên phước mình nó cũng nhỏ hẹp quý vị. Còn tâm mình rộng lớn, đầy lòng từ bi thương yêu, gọi là một trong tứ vô lượng tâm, thương yêu tất cả chúng sanh, vì chúng sanh mà mình giúp đỡ, mình cho, mình tặng, mình cúng dường bố thí vì Phật pháp quý vị. Tâm lượng mình lớn, mình rộng lan tràn ra thì phước báo đem lại rất là lớn quý vị. Nên từ cái mà trí tuệ của mình tu học mà được quý vị, cái thứ hai nữa mình giác tha mà được cái trí tuệ. Không phải mình giúp người ta là giúp mà buông đuôi đâu quý vị. Giúp người ta nhưng mà cái trí tuệ nó ngược lại mình. Cho người ta khai mở trí thì mình được khai mở trí. Nên mình tác động bởi hai làn. Một sự là tu tập để được mở trí. Cái thứ hai nữa tác động của nhân quả để mà mở trí quý vị. Trí mình mở cho đến từ cỏ, cây, thú, người, trời, Phật mở càng ngày càng lên, từng mức độ mở càng lên quý vị. Như vậy thì cái tác động sự tu tập càng lớn, trí tuệ càng lớn, cái sự tác động của truyền đăng tục diệm càng lớn thì trí tuệ mình lại càng lớn quý vị. Do đó một ngày mình làm được một, hai ngày làm được hai, ba ngày làm được ba, thì cái đó gọi là sở hành đó quý vị, gọi là giác hạnh, là cái sở hành mà trong lúc tu tập, sở hành trong lúc truyền đăng, hai cái đó quý vị. Như vậy thì mình tu tập mà càng nhiều càng tinh tấn càng dài, và sự truyền đăng của mình càng nhiều càng rộng lớn của tâm Bồ Tát phát ra chúng sanh. Như vậy thì sự rộng lớn của tâm Bồ Tát phát ra chúng sanh đó trong kinh Pháp Hoa gọi là xe dê, xe hư và xe châu. Rộng lớn nhất là xe châu, chuyên chở rất là nhiều người. Như vậy quý vị mới thấy là Đức Quan Tham Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện có rộng hay nhỏ nha. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện, nếu còn chúng sanh nào ở địa ngục mà còn tội lỗi thì thề quyết không làm Phật. Nghĩa là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tâm lớn không? Độ hết chúng sanh đó quý vị. Như vậy xe gì? Xe trâu á, phải không? Trong kinh Pháp Hoa, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện là nếu cõi ta bà này tất cả pháp giới chúng sanh, nếu ai còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Như vậy là xe gì? Phải là xe trâu đó. Nghĩa là tâm rộng lớn của một vị Bồ Tát càng lớn đó quý vị. Như vậy thì trong cái tiến trình mà từ cái nơi ta bà khổ ải này mình tiến về nơi cái bộ bảo sở, có nghĩa là từ cái bờ mê sang bến giác, từ một chúng sanh sang một vị Phật, gồm có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình tu được cái ngọn đèn trí tuệ này, giác tha là nhân quả để được ngọn đèn trí tuệ, và cái thời gian kéo dài nó đi thì thành tựu viên mãn, gọi là sở hành, gọi là giác hạnh, tới viên mãn luôn là trở thành một vị Phật. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca trải qua ba A Tăng kỳ kiếp làm đạo Bồ Tát ở cõi Ta Bà và tất cả các cõi trong pháp giới. Như vậy cái sở hành của ngài á nhiều đến vô tận vô biên vậy đó, nên mình đừng có làm biếng cái gì. Một hai kiếp không là gì hết, cứ tu đi, tu riết này thì nó sẽ đắc. Mà càng tu thì càng mở trí tuệ, càng mở trí tuệ ta gọi là chứng đắc. càng ngộ càng lên cao, càng ngộ càng lên lên cao hả quý vị. Như vậy không phải là mình chỉ tu cho mình mà tu cho còn cho người khác nữa quý vị. Nên cái quả báo phước báo cho mình á, cách thứ nhất là mình tu tập, cái thứ hai nữa đem sự tu tập đến cho người khác. Như vậy cái thứ nhất đối với mình, rồi cái thứ hai đối với mình là cái quả báo khi chúng ta cúng dường bố thí mà hồi hướng. Vậy thì hôm nay á quý vị, chúng ta cúng dường đăng cho mười phương chư Phật, chúng ta hồi hướng cái trí tuệ viên mãn đó là cầu làm Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta tụng kinh tụng chú để hồi hướng cho bá gia bá tánh, và hồi hướng cái phước báo này để nhờ cái tụng kinh chú này hồi hướng cho bá gia bá tánh này mà chúng ta thành tựu quả vị bồ đề sau này quý vị. Hai cái này làm cho chúng ta được và mọi người xung quanh cũng được. Như vậy là vừa chúng ta tu mà vừa phát tâm bồ tát thì tương lai của mình sẽ được cái giác hạnh viên mãn là trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Và trong cái quá trình truyền cho người khác quý vị, và người khác truyền cho người khác nữa, thì quá trình đó gọi là truyền đông tục diệm. Và mình chọn cái mà trí tuệ để mà mình hồi hướng cho kiếp tương lai. Kiếp tương lai mình sanh ra có trí tuệ, vậy trí tuệ kiếp này truyền trí tuệ kiếp sau nữa, gọi là truyền đăng tục diệm. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc với quý vị, xin cho hỏi một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Ai biết câu hỏi thứ nhất là chúng ta trao đổi nhau đề tài gì?
Nam Mô A Di Đà Phật. Con thưa thầy là đề tài thầy giảng ngày hôm nay cho đạo tràng là Quan Âm cứu khổ và sự truyền đăng tục diệm.
Đúng rồi, đề tài thứ nhất là Quan Âm cứu khổ, thứ hai là sự truyền đăng tục diệm. Nam Mô A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Ai biết chúng sanh có những cái đau khổ nào? Ai kể càng nhiều thì quà càng nhiều.
Dạ mô Phật, chúng sanh có những nỗi khổ là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly cầu bất đắc, oán sân hội ngủ ấm xí thành khổ.
Rồi cho anh chàng pháo tay thuộc bài luôn. Nhưng quý vị, cái đó là ở cái bài trong giáo lý. Bây giờ mình quan sát cuộc đời mình nè, cái gì làm cho mình khổ? Bây giờ ai đâu đứng lên thấy cái gì làm cho mình khổ, khỏi cần kinh sách, mình thấy quan sát xung quanh cái đời sống của mình thôi. Bản thân của mình nè, khỏi cần người khác. Bản thân mình cái gì làm cho mình khổ quý vị? Ai giơ tay lên?
Thế gian này rất là nhiều khổ, nhưng cái khổ thứ nhất hiện tại mà mình thường gặp là gia đình, chồng, con, hoặc là sự sống về vật chất.
Cái khổ đó là khổ quan trái ở trong gia đình và khổ về cuộc sống mà phải bươn chải. Cho anh chàng pháo tay. Đúng rồi. Như vậy thì ai biết Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là gì?
A Di Đà Phật. Quan Âm cứu khổ cái nghĩa là lúc nào Quan Âm cũng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh.
Cái nghĩa của chữ Quan Âm Bồ Tát là gì?
Cái nghĩa Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm là coi như là Quan Âm là âm thanh, là
quán là quán á.
Quán
âm thanh.
Âm thanh.
Quán là quán á. Quán âm thanh. Âm thanh gì vậy? Âm thanh gì? Âm thanh karaoke hay âm thanh gì? Âm thanh là tiếng kêu cứu, tiếng kêu cứu của chúng sanh mà đến cứu. Âm là âm thanh kêu cứu của chúng sanh đó. Khổ quá than, Bồ Tát ơi con khổ quá, tự nhiên Bồ Tát xuất hiện cứu liền. Quý vị cho chàng pháo tay. Ai biết là tiếng kêu khổ của chúng sanh có mấy loại tiếng khác nhau? Ai biết tiếng kêu khổ của chúng sanh có mấy loại tiếng? Tiếng gì và tiếng gì?
Có hai loại tiếng là tiếng kêu âm phát ra lời kêu và tiếng kêu trong lòng.
Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Là tiếng kêu bằng lời và tiếng kêu tận đáy lòng của chúng sanh. Không quý vị, ba điều đến cứu hết. Không quý vị. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp, ai biết được ánh đèn trong nhà Phật tượng trưng cho cái gì?
Dạ A Di Đà Phật, ánh đèn trong nhà Phật là tượng trưng cho cái sự trí tuệ.
Cho trí tuệ, cho anh chàng pháo tay. Tiếp, ai biết làm như thế nào để có trí tuệ?
Ai là cúng đèn cho Phật.
Cúng đèn cho Phật để có trí tuệ, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được là làm như thế nào để có trí tuệ nữa? Có một ý kiến khác. Đúng rồi, em bé đúng, đó là nhân quả.
Tu tập để mở mang trí
đúng rồi, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, là thâm nhập kinh tạng có nghĩa là tu tập đó quý vị. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy là rất cảm ơn quý vị đã trải qua một thời gian vài hơn 2 tiếng đồng hồ, và chúng ta đã có một cái buổi là chia sẻ giáo lý và trả lời. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Trong tâm ta Nam mô.